thư tòa soạn số 88 tháng 8 năm 1995, vào ngày 18 tháng 6 năm 1995 vừa qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ghé thăm chùa Viên Giác và thuyết pháp tại đây qua đề tài Tứ Diệu Đế và Quy Y Tam Bảo. Tuy đề tài không mới lạ mấy đối với những Phật tử thuần thành chúng ta, nhưng với ngôn ngữ và từ dung của một đấng đã chứng đạo, khác xa những bài thuyết pháp bình thường, Ngài đã trải rộng lòng từ đến với mọi người trong ngày lịch sử hôm ấy. Đây cũng là lần đầu tiên chùa Viên Giác đã đón rước một bậc quốc vương, một bậc thánh tăng mà hầu hết tất cả các Phật tử cũng như mọi người Âu Mỹ đang ngưỡng vọng về Ngài. Mong rằng với tình thương, Ngài sẽ chinh phục được loài người, như giải thưởng Nobel Hòa Bình mà Ngài đã lãnh năm 1989, nhằm thức tỉnh thế nhân đừng gây thù oán với nhau nữa, mà phải dùng tình thương để xóa bỏ hận thù. Ngôi chùa Viên Giác trong hiện tại đã đi vào lòng người khắp năm châu bốn bể, và cũng nhờ sự hiện diện của Ngài mà ngôi chùa càng ngày càng nổi bật hơn về mọi phương diện. Rồi đây, vào lễ Vu Lan này, ông Albrecht, thủ tướng tiền nhiệm của tiểu bang Niedersachsen, cũng sẽ hiện diện nơi chùa để dự lễ Vu Lan báo hiếu. Đây là lần đầu tiên ông Dr. Albrecht đã đến chùa, mặc dù trong suốt mười mấy năm qua, ông đã giúp đỡ hàng chục ngàn người Việt Nam chúng ta định cư tại tiểu bang này, và chúng ta đã mang ơn của ông cựu thủ tướng rất nhiều, nhưng chưa có cơ hội gặp gỡ trực tiếp để nói lên lời nói cảm ơn chân thành ấy. Năm nay, nhân lễ Vu Lan này, chùa sẽ đại diện cho tất cả mọi người Việt Nam tại Niedersachsen nói riêng và trên toàn nước Đức nói chung, cảm ơn tấm lòng ưu ái của ông đã cưu mang tất cả người Việt chúng ta trong suốt thời gian qua. Ơn cứu tử ấy, thiết nghĩ, chúng ta không bao giờ được phép quên cả, mà lúc nào chúng ta cũng phải luôn luôn hoài niệm như đấng sinh thành đã tái tạo chúng ta trong thế giới này. Vu Lan, mùa báo hiếu lại về với người con Phật, ơn nghĩa sanh thành của mẹ cha, của ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, nhắc nhở chúng ta phải trở lại cội nguồn, làm con phải hiếu. Đó là đạo nghĩa của Á Đông chúng ta. Chúng ta ra đi, chưa có ngày trở lại, nhưng chắc chắn một điều, dầu ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng không thể quên công ơn dưỡng dục cao dày của cha mẹ hiện tiền, cũng như nhiều đời, nhiều kiếp. Ngày Vu Lan cũng là ngày sát tội vong nhân. Chúng ta cùng chung lời cầu nguyện cho những ai chẳng may sanh về cảnh khổ thì được sớm thác sanh về thế giới an lành hơn, và những ai đang còn sống trên cõi đời này cầu nguyện cho tuổi thọ được miên trường. Nhìn về quê nhà, quê hương ta đó, nhưng vẫn còn ngút ngàn khổ đau tục lụy, mong rằng tình thương và trí tuệ sẽ gội nhuần những người lãnh đạo, nhằm chuyển hóa họ trở về với con người chân thật của họ như thuở mới chào đời, để cùng nhau xây dựng quê hương đất nước và yêu thương nhau như huynh đệ trong một nhà. Như thế mới khỏi hổ danh nòi giống Việt mà tổ tiên ta đã bao đời dày công gầy dựng nên giang sơn gấm vóc này. Cầu nguyện cho một đất nước Việt Nam thật sự an bình, và nhân dân được an cư lạc nghiệp trong cuộc sống hàng ngày, và cầu nguyện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quê nhà sớm qua cơn pháp nạn để quang phục một Việt Nam hùng cường như thuở Lý Trần. Ban biên tập báo Viên Giáp. Thư tòa soạn số 89 tháng 10 năm 1995. 20 năm một đoạn trường dài trong sự biến thiên của vạn hữu. Trong 20 năm đó, Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại đã đóng góp rất nhiều công sức cho cộng đồng Phật tử nói riêng và người Việt Nam nói chung về mọi mặt như văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật, nhân quyền, vân vân. Cũng trong vòng 20 năm đó, hàng giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại đã xây dựng chùa chiền, đào tạo tăng sĩ và hướng dẫn tín đồ của mình thực hành giáo lý từ bi, lợi tha trong cuộc sống tha hương đầy bận rộn này. Cũng chính trong 20 năm đó, từ 1975 đến 1995, Chư Tăng Ni Việt Nam có mặt khắp nơi trên năm châu bốn bể, nhưng chưa có một lần hội ngộ đầy đủ để hàn huyên, tâm sự và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong khi làm việc đạo tại xứ người. Vì lý do đơn thuần ấy, nên từ ngày 22 đến 24 tháng 9 năm 1995 vừa qua, tại chùa Viên Giáp đã tổ chức một đại hội tăng già Việt Nam hải ngoại để thảo luận về hiện tình của giáo hội trong nước và đời sống tăng già tại hải ngoại ngày nay. Những bậc tôn túc trưởng lão như Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Hòa Thượng Thích Thiền Định, Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Hòa Thượng Thích Trí Trơn, Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Trưởng Lão Trơn Đền vân vân, đã cùng với 100 vị Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni khác đến từ các châu Á, Âu, Mỹ, Úc, về hội họp tại chùa Viên Giác trong thời gian trên. Đây là một cuộc họp đầu tiên có tính cách lịch sử của Chư Tăng Ni Việt Nam hải ngoại. Vì thế, chùa Viên Giác tại Hanover được chọn làm địa điểm hội họp cũng có tính cách lịch sử riêng của nó. Thượng tọa Thích Minh Tâm, trong cương vị trưởng ban điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu, đã ca ngợi, tán dương sự hiện diện của Chư Tôn Đức, và đồng thời Thượng tọa cũng đã lướt qua những dữ kiện lịch sử trong 20 năm qua và đề nghị một sự hòa hợp liên kết giữa tăng già để phụng sự cho quê hương và đạo pháp trong giai đoạn sắp tới. Trong lễ khai mạc, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Chủ tịch Ủy ban điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Văn phòng 2 Viện Hóa đạo tại Hoa Kỳ, cũng như Hòa Thượng Thích Thiền Định, Cố vấn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu, cũng đã đồng loạt tán dương tinh thần kết hợp của Chư Tăng và cố gắng chia sẻ những khó khăn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quốc nội dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Suốt hơn 2 ngày hội họp, quý ngài đã thông cảm nhau hơn và đã cùng nhau lên tiếng trong một tâm thư kêu gọi chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy trao trả tự do vô điều kiện cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cũng như quý vị tăng sĩ Phật tử khác đã bị án tù và bị giam giữ bấy lâu nay. Đây là một hội nghị đầu tiên nhằm tiến đến một hội nghị có tính cách quy mô hơn để thành hình một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại trong tương lai gần, nhằm củng cố đức tin của người Phật tử tại hải ngoại, cũng như hỗ trợ một đất nước Việt Nam trong thời đại mới vào kỷ nguyên 21 sắp tới này. Vào ngày 3 tháng 9 năm 1995 vừa qua, tại thành phố Sài Gòn, một nữ sinh viên người Đức đã ở Việt Nam hơn 2 năm. Cô ta đang học tiếng Việt và cũng đã theo dõi mọi diễn biến tại Việt Nam, nhất là về mặt bắt giam, tù đầy quý Hòa Thượng Thích Huyền Quang, cũng như Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Nên cô đã tự thiêu nơi cô ở vào ngày trên để phản đối chính quyền Cộng sản Việt Nam không thực tâm đổi mới và vẫn còn đàn áp tôn giáo một cách nặng nề, có sách lược. Một người ngoại quốc mà còn ý thức được tầm quan trọng của sự tự do tôn giáo là thế nào, vậy thử hỏi một người Việt Nam, nhất là một người Phật tử, chúng ta sao nỡ thờ ơ trước mọi sự đàn áp tại quê nhà của chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với giáo hội truyền thống, một người ngoại quốc mà còn thương nước, thương đạo của chúng ta, còn chúng ta há ở đây để chờ sung rụng sao? Vậy là người Phật tử, hãy nhập cuộc với mọi khả năng có thể của mình để tu sửa nội tâm, xiển dương giáo lý Phật Đà và chứng minh cho thế giới, nhất là những người Cộng sản Việt Nam là chân lý, không bao giờ khuất phục trước bạo lực, và mong rằng việc tránh bao giờ cũng sẽ thắng tà, không sớm thì muộn, ở vào một thời điểm trong tương lai gần đây thôi. Bàn biên tập báo Viên Giáp. Thư tòa soạn số 90 tháng 12 năm 1995. Một năm 95 bước qua, và năm 96 sẽ đến với mọi người chúng ta trong những ngày sắp tới. Suốt một năm qua, với bao nhiêu biến đổi của thời cuộc, của tôn giáo, của khoa học, kỹ thuật và của lòng người, con người, ai ở trong cuộc đời này mà không mang một hy vọng, nhất là những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Năm 1996 cũng sẽ là một năm có nhiều biến đổi, để cuối cùng rồi những năm kế tiếp của thập kỷ thứ 20 này. Nhân loại sẽ ra sao đây? Đố ai mà biết được. Tất cả đều lệ thuộc vào thái độ của con người, của những nhà lãnh đạo quốc gia, tôn giáo. Nếu những người cầm quyền có được phần nào đạo đức lèo lái, chắc chắn những quyết định của họ ở bất cứ vấn đề gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tâm linh và vật chất của con người. Bằng ngược lại, chỉ mang đến cho con người chiến tranh, hận thù và đổ nát mà thôi. Con người sinh ra trong vũ trụ này để kiến tạo nên một thế giới văn minh, đồng thời cũng chính con người đã hủy hoại mình bằng hận thù, chiến tranh và bom đạn. Quả là một điều nghịch lý, vì lẽ con người không làm chủ được mình nên mới ra nông nổi ấy. Mong rằng ai trong chúng ta cũng ý thức được việc của mình làm, thì bài toán thành của vấn đề có một đáp số hiệu quả hơn. Cũng cùng một vấn đề, nhưng nhà tôn giáo giải quyết dựa trên đạo đức và luân lý, trong khi đó, nhà xã hội học có cái nhìn tổng thể hơn, nhà chính trị nhìn vấn đề có tính cách giai đoạn và chiến lược. Mỗi một công việc đều có hiệu năng của nó, nhưng nó lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ của con người. Vì lẽ ấy, Đức Phật đã dạy rằng, chiến thắng muôn quân không bằng tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Những người không hiểu tôn giáo, nhất là Phật giáo, cứ lo đi chiến thắng kẻ này người nọ, nhưng điều ấy sai, vì chiến thắng mình khó hơn chiến thắng kẻ khác. Nếu ai trong chúng ta cũng học được bài học căn bản ấy, chắc rằng thế giới sẽ có hòa bình. Suốt một năm qua, chiến tranh tại Đông Âu, tại Trung Đông, bất ổn tại Phi Châu, đồng thời tại Á Châu cũng có đôi phần phát triển. Nhưng nhìn chung, cả một thế giới đang chịu áp lực bởi những sự khủng bố, tham nhũng và độc tài. Tất cả cũng chỉ vì lòng người còn quá tham lam ích kỷ đó thôi. Nhìn về quê mẹ thân yêu, đất nước đang chuyển mình để được sống, và nhờ thế người Cộng sản Việt Nam mới đủ thoi thóp, hít thở một chút không khí tư bản dẫy chết, để học thêm những cạnh tranh sâu xé từ trong nội bộ đảng trở ra vấn đề kinh tế thị trường. Thầy tổ chúng ta vẫn còn bị giam cầm tra tấn, lãnh vào người những bản án bất công. Các vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo khác, cũng như đa số các nhà trí thức, văn nghệ sĩ vân vân, cũng bị giam cầm bức hại chỉ vì họ muốn nói và viết lên tất cả sự thật cho mọi người cùng hiểu những gì đang xảy ra trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng người Cộng sản Việt Nam luôn luôn sợ sự thật nên đã đàn áp họ, trấn lột những tư tưởng tự do và đầy bất khuất ấy. Một năm 95 đã trôi qua, Phật tử và đạo hữu Việt Nam tại Đức đã đóng góp rất nhiều cho các Phật sự tại đây, như các lễ Phật đản, Vu Lan, và đặc biệt là lễ cung đón Đức Đạt Lai Lạt Ma vào ngày 18 tháng 6 năm 1995, và Đại hội Tăng ni Phật giáo Việt Nam hải ngoại từ 21 đến 24 tháng 9 năm 1995 vừa rồi. Sự tu học của các chi hội địa phương đã nói lên được sự cố gắng về việc hành trì và đi sâu vào nội dung của việc cầu giải thoát. Điều ấy là một bảo vật rất trân quý mà trong thời gian qua các chi hội đã gặt hái được. Gia đình Phật tử Việt Nam tại Đức có hơn 300 đoàn sinh, toàn là những người trẻ, có kiến thức, có tinh thần hy sinh và phụng sự, cũng đã đóng góp hết mình trong mọi lĩnh vực của giáo hội tại Đức này, cũng như trong lĩnh vực chuyên môn của quý anh chị em. Ngôi chùa Viên Giác là trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu và của chi bộ tại Đức, cũng đã được bà con Phật tử khắp nơi hỗ trợ trên mọi phương diện, để chùa được tiếp tục phát huy tinh thần mang đạo vào đời cho người Việt Nam cũng như người Đức. Tuy nhiên, nợ nần vẫn còn đó. Ít nhất, trong vòng 9 năm nữa, chùa mới thanh toán hết nợ cho nhà thầu và ngân hàng. Vì vậy, kính mong quý đạo hữu và quý Phật tử xa gần tiếp tục hỗ trợ cho công việc trọng đại này. Xin cầu nguyện cho tất cả thành viên trong ban biên tập báo Viên Giác có nhiều sáng kiến mới mẻ hơn để đóng góp cho tờ báo của chúng ta càng ngày càng phong phú, và cũng xin cảm ơn quý độc giả của Viên Giác lâu nay đã hỗ trợ cho sự tồn vong của tờ báo. Xin tiếp tục hỗ trợ để chúng ta có nhiều bước tiến khả quan hơn. Xin cầu nguyện tất cả đều được an lành. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 91 tháng 2 năm 1996. Viên Giác là tờ báo đạo đã hiện diện tại nước Đức này từ năm 1979. Từ năm 1979 đến năm 1980, Viên Giác ra được 6 số khổ A5. Một số quý đạo hữu đến định cư tại nước Đức lúc bấy giờ, hoặc một vài anh chị em sinh viên thời ấy, chắc còn giữ lại những tờ báo đơn sơ mộc mạc ấy. Ngày nay, Thư viện Chùa Viên Giác chỉ còn mỗi một bộ 6 cuốn duy nhất, đóng thành tập rất trang trọng. Tuy nhỏ bé, đơn sơ, nhưng nhiều người vẫn lưu tâm đến. Từ năm 1981 đến nay, 1996, sau hơn 15 năm, Viên Giác ra được 90 số, trung bình mỗi năm 6 số, với hình thức lớn hơn, đóng thành khổ A4, số trang cũng tăng vọt lên từ 30 đến 100 trang, đó không kể những số đặc biệt về Tết. Mỗi năm lên đến 200 trang và số lượng ấn hành ban đầu là 500 cuốn, bây giờ là 4.200 cuốn mỗi khi in, ấn và phát hành. Trang báo Viên Giác, từ hình thức đến nội dung, đã được sự đóng góp quý báu về các bài viết có giá trị của các bậc tôn túc, cũng như của các văn nghệ sĩ, học giả, chuyên gia, vân vân, đồng thời cũng được sự hỗ trợ rất mạnh mẽ của bà con Phật tử khắp năm châu bốn bể, cũng như của Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức Quốc, nên Viên Giác trải qua nhiều năm tháng, nhưng vẫn còn góp mặt với nền văn hóa Việt Nam tại hải ngoại này. Qua các mặt về tôn giáo, văn hóa, văn học, văn chương, thi ca, nghệ thuật, y học, chính trị, thể thao, vân vân, nhưng cũng chưa tập hợp đầy đủ hết mọi thể tài, và cũng chưa có sự đóng góp lớn của các đại văn sĩ Phật tử khắp nơi. Vì thế, lần họp ban biên tập báo Viên Giác thường niên vào tháng 12 năm 1995 vừa rồi, Thượng tọa chủ nhiệm và toàn ban biên tập đã đề xuất một công tác văn học đặc biệt cho lần kỷ niệm số 100 Viên Giác vào giữa năm 1997 về một giải thưởng văn học Phật giáo như giải nhất được treo 5.000 đô la Mỹ, giải nhì 4.000 đô la Mỹ, giải ba 3.000 đô la Mỹ, hình thức là một quyển sách từ 1.000 trang trở lên, nội dung viết truyện, tiểu thuyết, văn học, lịch sử về Phật giáo, để tạo thêm cho nền văn học Phật giáo nước nhà được dồi dào hơn. Người dự thi không phân biệt nam nữ ở trong hay ngoài nước, mà điều cốt yếu phải làm sao giới thiệu rõ nét được về nền văn học Phật giáo qua tư tưởng cũng như bút pháp của người viết, nhằm phổ cập đến quần chúng mọi giới. Đầu năm 1996, chư vị tôn túc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đều có mặt tại chùa Khuôn Việt, Na Uy để làm lễ tiễn đưa giác linh cố Thượng tọa Thích Quán Không, trưởng ban nghi lễ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, đến nơi nhi bất sanh, khứ nhi bất khứ, trở về với trạng thái uyên nguyên của đất trời vạn hữu. Trời đông, giá lạnh của Na Uy đã tiễn đưa cố Thượng tọa và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu lại mất đi một vị đạo sư khả kính khi đăng đàn chẩn tế, có một giọng điệu cao chót vót tới 9 tầng mây để chiêu mộ các oan hồn uổng tử. Người tu cũng như người thế, ai cũng phải ra đi, vì có đến phải có đi, nhưng sự đi và sự đến của người tu sĩ thực hành theo Bồ Tát Đạo, đó chẳng qua là một sự dừng nghỉ trên con đường vạn lý du đó thôi. Ôi, đời là một cơn mộng, vô thường chợt đến rồi chợt đi, có gì đâu để phải đau buồn và nuối tiếc. Mấy ngàn năm trước đây, Đức Phật đã chỉ cho chúng sanh không biết bao nhiêu lần khác nhau trong nhiều kinh điển về uế độ và tịnh độ. Tất cả cũng đều do tâm chấp trước của chúng ta biến hiện mà thôi. Vì thế mới có sơn hà đại địa, có nam nữ, có phù du ảo ảnh. Nhưng rồi chúng ta lại quên đi, đã lao vào một cuộc đấu trí với thiên nhiên và đã làm khổ thiên nhiên không biết bao nhiêu qua sự chế biến bom đạn, chặt cây phá rừng, thuốc khai quang chất nổ, vân vân. Tất cả những thứ này đã đối đầu lại với con người và làm cho con người càng ngày khổ đau càng chồng chất. Khắp nơi Âu, Á, Mỹ, ở đâu cũng có lụt lội, mất mùa, hạn hán, giá buốt, vân vân, vì chính những nơi đó đã phá hoại thiên nhiên, nên thiên nhiên đã làm cho con người phải suy nghĩ lại qua các dữ kiện trên. Đặc biệt năm nay tại Nga, Mỹ và Âu Châu, cái lạnh như cắt da, xé thịt, cái lạnh như đông đá được mọi sinh vật trên quả địa cầu này đã làm cho bao sinh linh đớn đau bởi giá buốt. Đó chỉ là hậu quả mà con người đã tàn phá thiên nhiên, không tôn trọng môi trường sống nên mới ra nông nỗi ấy. Bây giờ ở Á Châu, ai ai cũng đua đòi theo lối sống văn minh vật chất, bỏ rơi đời sống tinh thần. Ngược lại, Âu và Mỹ Châu đã quay mình lại, sống với nội tâm để nâng cao giá trị nội tại của con người. Người Âu Mỹ đi ra, người Á Châu lại lặn hụp vào bể khổ trầm luân ấy. Rồi đây, đến người Châu Úc và Châu Phi cũng sẽ đi vào trong cái vòng lẩn quẩn ấy nếu chúng ta không biết tự kiềm chế mình trong sự phát triển bừa bãi. Rồi đây, thiên nhiên cũng sẽ hại chúng ta qua thiên tai, chiến họa như thường. Có lẽ điều ấy cũng đúng thôi, như cụ Nguyễn Du đã diễn tả về thân phận nàng Kiều, rằng là bạc mệnh có chừa ai đâu, chỉ có những người nào thức tỉnh, kẻ ấy sẽ được sống một cách xứng đáng trong xã hội loài người ngày nay. Nhìn lại quê hương và giáo hội, vẫn còn khổ đau và đọa đày nhiều lắm. Nực cười cho những kẻ không sống một ngày trong chùa, mà đòi kiểm soát chùa, phong chức, phân hóa hàng tu sĩ. Chẳng khác nào người không đậu tú tài mà đi chấm thi tú tài. Đâu có biết ích giác gì mà chấm thi. Ở đây cũng thế. Người không có tôn giáo mà đi kiểm soát tôn giáo. Hóa ra chỉ là một trò hề. Mà đúng vậy, cả nước rất nhiều người có học, mà để cho một người chưa đậu tiểu học đứng đầu lèo lái vận nước, thì vận nước ấy sẽ trôi nổi về đâu? Câu trả lời ấy xin dành phần cho quý vị. Trước thềm năm mới năm Bính Tý, toàn thể ban biên tập báo Viên Giác xin kính chúc quý độc giả xa gần hưởng một năm an bình lợi lạc. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 92, tháng 4 năm 1996. Mùng một Tết năm nay nhằm ngày thứ hai, thế nhưng đêm giao thừa đã có 2.500 người về chùa Viên Giác để lễ Phật và cầu nguyện đầu năm. Suốt một ngày mùng một, trời tương đối ấm áp hơn, nên đã có 1.300 người về chùa. Sang ngày mồng 2 tuyết đổ, mây răng ngập cả vườn chùa và đường phố. Thế là người đi lễ ít đi. Sang ngày mùng 3, Pháp hội Pháp Hoa lần này đã có 50 người tham dự, tụng kinh Pháp Hoa từ 6 giờ đến 5 giờ chiều. Đây là một công đức không nhỏ. Từ mùng 3 cho đến 13, số người đi chùa độ 1.000 người. Suốt ngày 14, Chủ nhật và rằm tháng giêng, thứ hai, có cả gần 3.000 người đi lễ. Như vậy, tổng số người đi chùa từ Tết đến rằm tháng giêng năm nay gần 8.000 người. Đây là một con số kỷ lục từ trước đến nay chùa Viên Giác chưa bao giờ có. Sau rằm tháng giêng, tuyết lại rơi nữa, đường xá đóng băng và giá buốt vô cùng, đúng là trời cao không phụ kẻ có tâm. Lễ lộc đã qua, nhưng dư âm ngày Tết vẫn còn đó. Mặc cho cái lạnh có làm cho người ta e dè, Tết ở Việt Nam năm nay vẫn không có pháo nổ, nhưng mưa nhiều, nhất là miền Trung, vì vậy rất nhiều người hủy bỏ chuyến viếng thăm nhau. Họ sợ rằng ngày Tết mang tơi, đội nón vào nhà là điều đáng kiêng kỵ. Ở Bắc nhiệt độ xuống thấp, hoa đào xe nở, trong Nam không khí đón Tết có phần dễ chịu hơn vì thời tiết tương đối hơn miền Trung và Bắc, nhưng cái lo cho cuộc sống hàng ngày thì ai ai cũng ưu tư. Khi câu chuyện xuân được trao qua gửi lại giữa những người quen thân, chùa chiền tại Việt Nam, Trung Bắc vẫn được tự do mở cửa chờ đón khách thập phương, nhưng trong ấy có ẩn chứa nhiều vấn đề khó nói đối với những người hiểu đạo. Một hình thức vui chơi, xem cảnh nhiều hơn là thực hiện niềm tin tôn giáo của mình. Vì chùa xưa vẫn còn đó, nhưng những vị chân tu đáng tin cậy thì phần vẫn còn trong tù đầy, xiềng xích. Phần khác chán ngán với thời cuộc, nên một số quý vị đã nhập thất tịnh tu để khỏi chứng kiến cảnh ma vương nhiễu hại cuộc đời. Ở Đức, có một số người về thăm quê, khi qua lại, họ cũng cho biết rằng Việt Nam trong hiện tại cũng chẳng có gì mới mẻ, chủ yếu là ăn chơi, tiêu xài tiền bạc. Ít có ai nói đến công ăn việc làm, mà đa số đều mong muốn có một đời sống kinh tế khá hơn. Người trong nước chẳng ai biết được rằng ở ngoại quốc phải chật vật lắm mới có được đồng tiền hàng tháng dành dụm gửi về nhà. Và nhà cứ tưởng rằng ở ngoại quốc đào đâu cũng ra tiền, nên cứ thế mà vọng ngoại. Một số lớn các anh em Đông Âu đang lo ngại cho hiệp ước giữa hai chính phủ Đức Việt đã ký kết năm 1995 vừa rồi, nên lo lắng rất nhiều. Bù lại, chính quyền Đức cũng đau đầu không ít khi trao trả người Việt Nam cho chính phủ Việt Nam Cộng sản. Bên Việt Nam lại đòi hỏi phải chứng minh rằng người được trả về phải là người Việt Nam mới nhận. Vì vậy, nên suốt 6 tháng qua mới trả chưa tới 200 người, đa số là thành phần phạm pháp. Chắc không có một công dân nào trên thế giới như công dân Việt Nam khi trở về lại nước mình mà phải xin chiếu khán. Đúng là một điều nghịch lý, nước mình về, tại sao phải có điều kiện này? Miễn sao giấy tờ của người dân ấy hợp lệ là đủ lắm rồi chứ. Có lẽ rồi đây, chính phủ Đức phải có một hiệp ước khác chăng? Bây giờ thì họ đã biết thế nào là người cộng sản, cũng như vậy đó. Nhưng nhiều người vì ham lợi vẫn đầu tư vào Việt Nam, để rồi một ngày nào đó ra đi với hai bàn tay trắng. người ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam là một điều tốt, nhưng các cán bộ cao cấp Cộng sản chắc nghĩ rằng họ mang của ấy đến cho người Cộng sản tự do xài, nên tha hồ mà tham nhũng, thối nát và cửa quyền. Chỉ khi nào Việt Nam thật sự có tự do dân chủ, thì việc đầu tư mới có ý nghĩa và việc trở lại thăm quê hương, mang vốn về để xây dựng đất nước, quả là điều đáng tán thưởng biết bao. Mục sĩ kiêm thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã được sang Hoa Kỳ từ năm 1995. Ông ta đang đi diễn thuyết khắp nơi tại Mỹ, Canada, Úc, và sắp tới đây, nhân ngày 30 tháng 4 này, ông ta sẽ có mặt tại Âu Châu để trực tiếp nói chuyện với đồng bào về kinh nghiệm của một con người đã ở tù Cộng sản 27 năm. Cả nhà thơ Nguyễn Chí Thiện theo dự định cũng sẽ có mặt tại chùa Viên Giác vào ngày 1 tháng 6 năm 1996 nhân lễ Phật đản 2540. Mong rằng quý đạo hữu và quý Phật tử nhân cơ hội này sẽ nhìn tận mắt thấy tận nơi con người quả cảm ấy, thật đúng với câu uy vũ bất năng khuất. Người ta ở trên đời này, rất ít người sợ sức mạnh của kẻ có quyền đem ra đàn áp, mà họ chỉ sợ nếu tự mình làm sai chân lý mà thôi. Ấy mới là điều đáng nói. Quý Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng thế. Lịch sử Phật giáo nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung cũng sẽ không quên ghi đậm nét những con người lịch sử ấy. Mong rằng chúng ta, giàu sống ở trong hay ngoài nước, hãy lấy lý trí làm thầy, không nên để bã lợi danh và quyền lực che mất đi lương tri của con người trước thời cuộc. Đó mới thật là quân tử chính danh. Mong lắm thầy. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 93 tháng 6 năm 1996. Bây giờ xem lại những công trình kiến trúc ngày xưa của loài người, chúng ta phải tự hổ thẹn lấy. Vì ngày xưa con người không có một phương tiện nào cả, nhưng đã xây dựng những công trình văn hóa, nghệ thuật, điêu khắc như các đền đài cung điện của vua chúa, chùa chiền, nhà thờ ở khắp Á, Âu rất đồ sộ, nguy nga. Còn ngày nay, chúng ta có tất cả những phương tiện cơ giới, nhưng so ra vẫn không bằng. Lý do vì sao? Có lẽ chỉ khác nhau về vấn đề ý chí và tâm nguyện. Việc dù khó đến đâu, nếu có ý chí cương quyết thực hiện, việc ắt thành. Ngày nay chúng ta ỷ lại vào thế lực của đồng tiền và điện tử, nhưng ngược lại ý chí thì thiếu kiên cường, nên việc lớn khó thành là vậy. Ngày xưa các vị tổ sư phát tâm rất dũng mãnh để thực hiện con đường giác ngộ cũng chỉ có một tấm lòng, còn ngày nay chúng ta vẫn phát tâm nhưng đạo lực thiếu kiên cường nên nhiều việc không thể thành đạt được. Đứng trước cảnh đạo đức suy đồi, lòng người ngờ vực lẫn nhau, tranh đua danh lợi vân vân, nên các nhà đạo đức học, luân lý học đã cảnh tỉnh con người bằng nhiều phương diện khác nhau, nhưng nguy cơ băng hoại trong gia đình và xã hội càng ngày càng lớn, chỉ vì con người không tự xây dựng cho nhau trong tinh thần cộng đồng tập thể, mà chỉ lo cho chủ nghĩa cá nhân, nên mới ra nông nỗi ấy. Với người Phật tử, chúng ta phải học Phật và tập phát Bồ Đề Tâm, hồi hướng mọi công việc đến pháp giới chúng sanh, thì việc gì cũng sẽ thành tựu. nên mới đây, vào trung tuần tháng 5 năm 1996, tại Mannheim, đã quy tụ gần 200 đạo hữu Phật tử tại Đức, Pháp và Thụy Sĩ để học hạnh của Ngài Phổ Hiền. Cầu học nơi Ngài thật hiền về cách phát Bồ Đề Tâm, hiểu sâu về lý Bát Nhã, tánh không, cũng như làm quen với 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân và pháp môn tịnh độ. Đây là những hành trang rất quý báu để người Phật tử học hỏi và sau đó đem áp dụng vào trong đời sống của mình và cuối cùng làm lợi lạc đến bằng hữu cũng như chúng sanh đang sống, làm việc chung quanh mình vậy. Người tu trang sức cho mình bằng hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát và hương tri kiến. Trong khi đó, người Phật tử tại gia cũng có thể trang bị cho mình một niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo, thì việc nào mà chẳng thành nếu chúng ta trước đã tự lực và sau đó cầu tha lực của chư Phật để được gia trì. Mới đây tại Berlin đã xảy ra một án mạng mà 6 người Việt Nam bị chết chỉ vì vấn đề buôn bán thuốc lá với nhau. Quả thật, đồng tiền và thế lực đã làm cho con người hư hại đến thế, bản chất đạo đức không còn nữa. Thay vào đó, chỉ có bạo lực và hận thù. Nếu cuộc sống này chỉ vì tiền, thì cuộc sống này vô nghĩa quá. Dĩ nhiên, chúng ta sống không có tiền, không thể được, nhưng phải hiểu rằng tiền chỉ là phương tiện trong cuộc sống, chứ không phải là mục đích của cuộc sống. Ai đó trong chúng ta không phân biệt rõ ràng giữa mục đích và phương tiện, thì nguy hại vô cùng. Qua việc án mạng này, người Đức ở phía Đông nói riêng và toàn nước Đức nói chung, họ đã ghê tởm cách chém giết thù địch như thế ở trong một đất nước hòa bình và không chủ trương bạo lực như họ. Ngay cả việc thống nhất Đông và Tây Đức, họ cũng đã chẳng tốn một giọt máu nào. Còn chúng ta, chỉ vì một vài chỗ đứng bán thuốc lá lậu hay chỉ vì một sự tống tiền nhơ bẩn nào đó mà làm mất đi thể diện của một quốc gia, một dân tộc. Chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta đang ăn nhờ ở đậu tại đây. Chúng ta phải thể hiện tinh thần tôn trọng pháp luật của xứ sở tại. Có như thế, người địa phương mới kiêng nể mình, bằng ngược lại chỉ nhận được những sự ghê tởm, khinh bỉ mà thôi. Cuối cùng rồi, cũng chỉ vì tên và thiếu đạo đức. Vì vậy, đạo đức và niềm tin vào một tôn giáo rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Tôn giáo như một chiếc phao cứu tử, có thể động viên mình, hỗ trợ mình trong những lúc đọa lạc, trầm luân. Người không có tôn giáo như con thuyền không bến, và nếu có lỡ bị chết đuối, chiếc phao cứu tử đâu có sẵn để bám víu vào. Tại ngoại quốc đã thế, còn trong nước thì sao? Tham nhũng, hối mại quyền thế, tống tiền, luân lý đạo đức suy đồi vân vân, tất cả cũng chỉ vì một xã hội băng hoại mà những người cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải có trách nhiệm đối với tương lai của dân tộc và đạo pháp tại xứ này. Khi tái lập hòa bình, họ đổ thừa vì tàn dư của chiến tranh nên kinh tế chưa phát triển. Bây giờ, 20 năm đã qua, hơn một thế hệ trẻ đã chào đời, họ lại đổ thừa cho chủ nghĩa tư bản đã làm băng hoại xã hội Việt Nam. Đó là điều ngụy tạo. Chính họ, những người cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, hãy tự mình ăn năn sám hối về những lỗi lầm xưa thì mới mong đất nước được thăng hoa như mọi dân tộc khác trên thế giới này. Nhân mùa Phật đản năm nay, xin chắp tay cầu nguyện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quê nhà, sớm thoát vòng kiềm tỏa, và người người được an lạc trong ánh sáng từ quang của Đức Từ Phụ Thích Ca. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 94 tháng 8 năm 1996. Mỗi năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu tổ chức một khóa tu học Phật Pháp cho Phật tử toàn vùng, kéo dài trong 9 ngày vào hạ tuần tháng 7, này đã trở thành thông lệ và đã đến kỳ thứ 8 rồi. Năm nay, khóa tu học Phật Pháp được tổ chức tại Hòa Lan với sự tham dự của 410 học viên và trại sinh của gia đình Phật tử và 34 tăng ni, cũng như chư tôn đức trong ban giảng huấn. Có hai thầy khách từ Mỹ và Canada đến. Đây là một khóa tu học đông đảo nhất từ trước đến nay, và lần này chia ra làm 5 cấp, 2 cấp 1 và 2 cho gia đình Phật tử, 3 cấp cho các học viên từ lớp 1 cho đến lớp 3. Lớp 1 là lớp phổ thông, và 2 lớp 2 và 3 là những lớp chuyên khoa có trình độ Phật Pháp tương đối vững vàng. Năm nay, chuyên đề của hai lớp 2 và 3 là giới và tịnh độ. Các học viên được học 3 buổi trong ngày, mỗi lần 1 tiếng rưỡi đồng hồ và 3 thời khóa công phu, sáng, chiều và tối, cũng như 3 lần làm việc trong ngày. Vì đây là khóa tu và học, nên các học viên, kể cả các trại sinh của gia đình Phật tử, đều chấp hành nghiêm chỉnh thời khóa biểu bằng tinh thần tự giác của người con Phật. Nên qua 9 ngày học hỏi, với số người 444, đã chẳng xảy ra một điều gì đáng tiếc, mà tất cả chỉ vì sự tu và học. Lồng vào đó, một phiên họp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu và của Ủy ban Giải trừ Pháp nạn cũng được tổ chức xen kẽ trong 9 ngày này. Đại hội Giáo hội đã quyết định một số vấn đề quan trọng của nội bộ và cũng đã đề ra một số công tác Phật sự trong thời gian tới, đặc biệt là khóa tu học Phật Pháp kỳ 9 sẽ được tổ chức tại Đức. Địa phương nào tại Đức đứng ra tổ chức sẽ thông qua kỳ họp của Hội Phật tử vào ngày 1 tháng 9 năm 1996 này tại Chùa Viên Giác. Và chắc chắn rằng số tham dự của các học viên sang năm 1997 không dưới con số 500 người. Người Phật tử có tu và có học thì mới lợi đạo, lợi đời. Nếu một cuộc sống mà không có đạo đức hướng dẫn thì quả thật là một điều hết sức lo ngại cho tương lai của chính mình, cũng như cho quốc gia, dân tộc và đạo pháp. Người có tu thì hiểu được rằng lợi mình cũng như lợi người hoặc ngược lại. Nhưng người không có tu và không hiểu giáo lý của đạo Phật thì chỉ biết làm lợi cho mình, và người có bị hại bao nhiêu đi chăng nữa cũng không cần phải quan tâm đến. Chúng ta sống ở một xã hội văn minh vật chất ngày hôm nay tại Âu Mỹ này, có rất nhiều người bận bịu suốt ngày với công ăn, chuyện làm và cơm ăn, áo mặc, nhưng hơn 400 tâm hồn từ 13 nước của Âu Châu và Mỹ Châu đã về đây cùng nhau tu tập trong 9 ngày, đùm bọc nhau trong tình yêu thương của Đức Phật, chư vị Bồ Tát và chư Tăng Ni, không phải là một việc làm đơn thuần. Chúng ta phải cảm tạ thâm ân của Tam Bảo đã gia hộ cho chúng ta được thành tựu viên mãn về khóa tu học Phật Pháp vừa qua. Mùa Vu Lan cũng sắp đến rồi, nhắc nhở cho chúng ta phải hướng về hai đấng sinh thành và cha mẹ, ông bà, tiên tổ nhiều đời nhiều kiếp, nhằm cảm tạ ân sâu nghĩa nặng mà ông bà cha mẹ đã mang ta vào đời, nuôi ta lớn khôn để có đủ tư cách làm người. Ơn ấy sánh với núi cao sông rộng, chưa chắc trong suốt cả một đời hiếu dưỡng ta có thể đáp đền. Thế mà cũng có những người con bất hiếu, chẳng lo báo đền ơn dưỡng dục cù lao, mà còn làm cho cha mẹ phải lo toan, đau khổ. Ơn và nghĩa ta chưa đền, mà khổ và lụy ta lại làm cho mẹ cha phải mất ăn, mất ngủ. Vậy, ngày Vu Lan báo hiếu là ngày nhắc nhở cho chúng ta nên lo hướng về Tam Bảo để cầu nguyện cho song đường được trường thọ. Nếu chẳng may đã ra người thiên cổ, thì chúng ta phải có bổn phận tụng kinh siêu độ, mong rằng chư hương linh sẽ cao đăng Phật quốc. Chùa trên, tự viện, tu viện vân vân, mùa Vu Lan báo hiếu là nơi để người con thảo trưởng dưỡng lòng thành. Vậy, chúng ta hãy mau mau sắm sửa trai nghi nhân mùa an cư kết hạ, chư tăng tự tứ, dâng lên tứ vật dụng, để trong ngày này cảnh khổ của địa ngục sẽ vơi đi, người còn được an lạc và kẻ thác được siêu thăng nơi nhàn cảnh. Cầu nguyện cho đất mẹ Việt Nam sẽ vơi đi bao nỗi ưu sầu của nhân thế. Người lãnh đạo sáng suốt để đưa mấy chục triệu sinh linh qua được bến bờ an lạc hơn. Đó cũng là bản hoài của chư Phật và chư vị Bồ Tát nhân mùa Vu Lan báo hiếu vậy. Ban biên tập Báo Viên Giác.